Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báo Phúc Âm. Kho Báo Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 137 với đề tài Được Phép Ly Dị Chăng? Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 19 từ câu 1 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 19 từ câu 1 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu phán lời ấy xong rồi, thì từ xứ Ga-li-lê mà đi đến bờ cõi xứ Giu-đê bên kia sông Giô-đanh. Có nhiều đoàn dân đông theo Ngài, và Ngài chữa lành các kẻ bệnh ở đó. Người Pha-ri-si bèn đến gần để thử Ngài mà rằng, không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng, các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Họ lại hỏi Ngài rằng, vậy cớ sao Môi-se đã dạy lập tờ để đặng để vợ đi? Ngài phán rằng, vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép để vợ, nhưng từ lúc ban đầu không có như vậy đâu. Vả ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình và cưới vợ khác thì người ấy phạm tội tà dâm, và hễ ai cưới người bị để thì phạm tội ngoại tình. Môn đồ thưa rằng, nếu phận người nam phải xử với vợ mình như vậy thì thà không cưới vợ là hơn. Ngài đáp rằng, chẳng phải mọi người đều có thể lãnh được lời này, chỉ người sẵn có ban cho như vậy mà thôi. Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ, có người hoạn vì tay người ta, và có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh lấy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, tại sao những người Pha-ri-si thử Chúa bằng cách đặt câu hỏi về vấn đề ly dị? Chúa Giê-xu đã trả lời họ như thế nào? Câu trả lời của Chúa nhấn mạnh đến nguyên tắc nào? Câu hỏi thứ hai, những người Pha-ri-si tiếp tục bắt bẻ Chúa ra sao? Chúa Giê-xu giải thích thế nào với họ? Câu hỏi thứ ba, chúng ta học được điều gì về vấn đề ly dị và giá trị hôn nhân cơ đốc ngày nay? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, tại sao những người Pha-ri-si thử Chúa bằng cách đặt câu hỏi về vấn đề ly dị? Chúa Giê-xu đã trả lời họ như thế nào? Câu trả lời của Chúa nhấn mạnh đến nguyên tắc nào? Trong chương 19, sứ đồ Matthew tiếp tục kỹ thuật hành trình chức vụ của Chúa Giê-xu. Từ phân đoạn này, chúng ta thấy Chúa Giê-xu chuyển hướng hành trình. Ngài không giảng dạy trong vùng Galilee nữa, nhưng hướng về vùng Giu-đê ở phía nam và vùng bên kia sông Giô-đanh. Dù ở bất cứ nơi nào, vùng Galilee, Bê-rê hay là Giu-đê đều có nhiều đoàn dân đông đi theo Ngài. Chúa dạy dỗ họ và chữa lành tật bệnh trong vòng họ. Đang khi Chúa Giê-xu nắm lấy cơ hội không còn bao lâu nữa để cứu giúp đoàn dân đông, thì nhóm người Pha-ri-si cũng tranh thủ thời gian và cơ hội đi theo Chúa, nhưng không phải vì ngưỡng mộ Ngài mà là tìm mọi dịp để bắt bẻ Ngài. Câu 3 chép: Người Pha-ri-si bèn đến gần để thử Ngài. Họ đưa ra một câu hỏi về vấn đề ly dị để thử Chúa trả lời ra sao. Không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng? Chúng ta nhớ lại trước đây, Giăng Báp-tít đã bị bỏ tù và bị giết. Cũng có một phần lý do là ông đã công khai ý kiến của mình về việc vua Herod bỏ vợ mình, sống trong mối quan hệ ngoại tình và loạn lưng với Herodia, vợ của Philip là em trai mình. Giờ đây, cũng với đề tài hôn nhân và ly dị, người Pharisee hy vọng rằng sẽ đưa Chúa Giê-xu vào bẫy. Nếu Chúa phát biểu ý kiến cách mạnh mẽ, đụng đến vua Herod và bà Herodia vô luân, có thể bị ông vua này giết, như ông ta đã giết Giăng Báp-tít trước kia. Thay vì trả lời trực tiếp, Chúa Cứu Thế Giê-xu trả lời cách gián tiếp bằng cách đặt lại cho họ một câu hỏi để nhắc họ nhớ lại nguồn gốc của hôn nhân hay là mục đích ban đầu khi Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân là gì. Các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ và có phán rằng vì có đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Chúa muốn đưa họ trở lại tận gốc rễ của vấn đề. Chúa Giê-xu muốn tập trung vào mục đích của hôn nhân, theo Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 23 đến câu 24. Ngài nói, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên Adam và Eva. Ngài dựng hai người, người nam và người nữ này cho nhau. Sự kết hợp này là trọn vẹn, không một ai được phép chia rẽ hoặc phá vỡ hôn nhân. Hôn nhân là việc một người nam cùng một người nữ lìa gia đình mình để tạo lập một đơn vị mới, một gia đình mới vững bền. Hôn nhân nhằm đem lại điều tốt lành cho con người, cho người nam và người nữ. Hôn nhân của hai con người đầu tiên cũng là kiểu mẫu cho mọi người về sau. Con người được Đức Chúa Trời ban phước cho để sống với cuộc hôn nhân tốt lành theo ý định tốt lành của Đức Chúa Trời. Nhưng rồi, con người không chịu sống đúng theo nguyên chỉ tốt lành của Đức Chúa Trời, mà lại đi sai đường lệch hướng theo ý riêng mình, theo sở thích mình. Con người bước vào vườn hôn nhân rồi lại quay bước trở ra khỏi đó. Sự đòi hỏi cho được ly dị xuất phát từ tấm lòng xấu xa ích kỷ của con người. Ly dị là một hành động cố ý đi ngược lại với đường lối hôn nhân của Đức Chúa Trời, vì Ngài đã lập nên định chế bất di bất dịch trong hôn nhân. Bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt, theo Sáng Thế Ký chương 2, câu 24. Khi một người theo ý riêng mình, bất tuân mệnh lệnh của Chúa, bỏ vợ hoặc chồng, thì cho dù người ấy có là người mộ đạo đến mấy, nghiêm giữ lễ nghi đến đâu, thì cũng coi như bằng không trước mặt Đức Chúa Trời. Tiên tri Malachi viết, các ngươi lấy nước mắt, khóc lóc, than thở mà che lấp bàn thờ Đức Giê-hô-va, nên nỗi Ngài không nhìn đến của lễ nữa, và không vui lòng nhận lấy vật dâng bởi tay các ngươi, theo Malachi chương 2, từ câu 13 đến câu 16. Dù cho người ta có viện đủ mọi lý lẽ hay dù cho luật pháp và xã hội con người có thông qua và cho phép người ta ly dị, nhưng điều đó vẫn là một sự sai trật nghiêm trọng trước mặt Chúa. Malachi lại viết tiếp để cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời rất ghét những kẻ ly dị. Vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, theo Malachi chương 2, câu 16. Vậy nên, trước mặt những người Pharisee đang tìm cách gài bẫy Chúa Giê-xu, luôn cả trước mặt các môn đồ, Ngài chỉ cần nhắc lại cách quả quyết định chế cơ bản của hôn nhân đã có từ lúc ban đầu rằng: thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp, theo Ma-thi-ơ chương 19, câu 6. Câu hỏi thứ hai, những người Pharisee tiếp tục bắt bẻ Chúa ra sao? Chúa Giê-xu giải thích thế nào với họ? Với lòng cứng cỏi, những người Pha-ri-si lại tiếp tục bắt bẻ Chúa rằng Vậy cớ sao Môi-se đã dạy lập tờ để đặng để vợ đi? Để trả lời thắc mắc của họ về vấn đề ly dị trong bộ luật Môi-se, Chúa Giê-xu cho thấy hai điều. Thứ nhất, Ngài phán rằng vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép để vợ, nhưng từ lúc ban đầu không có như vậy đâu. Bởi sự khăng khăng đòi hỏi cho nên sự ly dị được Đức Chúa Trời cho phép qua Môi-se. Đó không phải là luật mà là một sự chấp nhận tương đương với sự phó mặc cho tấm lòng cứng cỏi của con người. Thật ra, một khi đã tự tay mình làm đứt sợi dây gắn bó trong hôn nhân, thì cho dù người ta có biện minh cách nào để tìm kiếm sự cho phép hay sự hợp thức hóa của con người, thì Đức Chúa Trời vẫn thấy rõ thực trạng của vấn đề đưa đến quyết định xin ly dị. Vậy, điều trước tiên Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh rằng hôn nhân là một ràng buộc suốt đời, từ câu 6 đến câu 9. Khi kết hôn với nhau, vợ chồng không còn là hai nữa, nhưng chỉ là một mà thôi. Và khi đã kết hợp thành một rồi, hai người không thể rời nhau được nữa, chính vì vậy mà không thể có vấn đề ly dị. Thứ nhì, vả ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm, và hễ ai cưới người bị để thì phạm tội ngoại tình. Người nào ly dị vợ rồi cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình, còn người đàn ông nào cưới người đàn bà đã ly dị chồng cũng phạm tội ngoại tình. Vậy thì ai sẽ tránh được tội ngoại tình khi đã ly dị? Rốt lại, ly dị cũng tương đương phạm tội ngoại tình. Khi đã quyết định tiến tới hôn nhân trong Chúa, cơ đốc nhân không có quyền ly dị theo ý riêng của mình. Mối quan hệ vợ chồng là một sự gắn bó chung thủy trọn đời, không thể tách rời nhau được. Câu hỏi thứ ba, chúng ta học được điều gì về vấn đề ly dị và giá trị hôn nhân cơ đốc ngày nay? Cảm tạ Chúa, nhờ có lời Kinh Thánh, chúng ta thấy rõ giá trị của hôn nhân, cũng thấy được nguy cơ gây đổ vỡ hôn nhân mà hậu quả đớn đau là ly dị. Chỉ có hôn nhân đặt nền tảng trên sự kính sợ Chúa và trên tình yêu chân thật mới là hôn nhân bền vững. Sứ đồ Phao-lô dạy về hôn nhân trong thư Ê-phê-sô đặt trên nền tảng này: hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Hôn nhân không đổ vỡ bởi vì nền tảng của hôn nhân là tình yêu thương, tình yêu của Chúa Giê-xu yêu hội thánh, tình yêu hy sinh cho nhau, tình yêu dẫn đến vâng phục nhau, tình yêu đem lại hạnh phúc bền vững cho hôn nhân. Là những gia đình cơ đốc, những người đang có gia đình hoặc sẽ lập gia đình, chúng ta phải hết lòng kính sợ Chúa và để lòng nương cậy Ngài giúp chúng ta biết quý trọng hôn nhân, yêu thương người phối ngẫu bằng tình yêu chân thật như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã yêu hội thánh của Ngài. Từ ly dị sẽ không bao giờ có trong suy nghĩ, trong hôn nhân, gia đình chúng ta với bất cứ lý do nào. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19, từ câu 1 đến câu 12, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 138 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa của cả đất trời, tạ ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền. Khi hoàng hôn xuống, nắng phai úa dần, nên đôi lòng gió với cây đàn bên mình cùng nhạc reo vui, tiếng ca trong gió chiều, vạn lời tạ ơn vang xa, bao câu ca với tâm hồn xúc động. Xin tạ ơn Cha, Chúa của cả đất trời, bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền.